Quân bình tư tưởng là gì? Như tôi đã nói rồi, thiện, trong thiện nó có ác, mà trong ác nó có thiện. Các bạn thấy mình, trong sân nó có tử, mà trong tử nó có sân. Trong có nó sẽ có cái không, mà trong không nó không có. Mình người Việt Nam thấy rõ, trong có nó không. Hồi trước các bạn làm cửa nhà, cửa tiền bạc, cứ ôi giữ trù tương lai tôi hướng dạ không. Hết rồi. Rồi trong không nó lại có, ra đây nó lại có đó. Thì các bạn học được cái bạn có trong không, không trong có rồi. Thì tôi tưởng các bạn là quân bình chứ gì nữa. Mà đi tới thiền nữa rồi giác nữa là Phật chứ gì nữa. Quân bình thiền giác là Phật chứ gì nữa. Thế làm sao mà để đạt được quân bình thiền giác thì chỉ có công phu thôi. Chứ cái soi hồn, pháp luân thiền định là công phu để lấy gì? Để trị bệnh mình. Công phu này là trị bệnh và đem lại sức khỏe cho chính mình. Chứ đâu có giúp được ai. Bạn cứ là sửa mình nữa, giúp bạn. Ở rồi một chuyện đời kiếm 3 đồng tiền, bạn thấy đồng tiền đâu nghĩa đến gì, ôi trời ai làm. Nhưng mà cũng muốn khuyên họ để họ biết với họ. Đừng để họ đi vui sâu trong cảnh đau khổ tội nghiệp. Vì vậy mà chúng ta phi công nói đi nói lại, nói hoài, nói đạo chúng ta thích nói. Mà nói chuyện đời thấy nó mệt, vì cái đó nó không cần thiết đối với chúng tâm linh nữa. Người đạt cái tâm linh đâu có cần thiết cái chuyện thương yêu tạm bỡ thế gian. Chuyện tình dục hao phí vô ích, người ta không muốn là vậy. Chứ nói thương yêu tạm bỡ anh em họ đâu có ưa. Họ nói về đạo là để cứu rỗi tới cái cảnh đời ta. Sắc mất gì không, không mất gì sắc nữa. Cho nên trong cái sắc nó có cái không mà trong cái không nó có cái sắc. Người đời đâu có thấy. Nha. Khi mà bạn thấy được cái sắc rồi, bạn bị mê trong cái sắc thì bạn đâu có thấy không. Mà cái sắc đó từ trong không ra. Nếu mà không có hư không đâu có tạo ra màu sắc. Nhưng mà người đời không hiểu. Rồi nói lung tung được các nghĩa không ngọn. Cái màu sắc này ta dòm thấy nó hư không tạo ra hết. Nhưng mà nó phải trở về trong không. Rồi trong không nó sẽ có. Khi mình đành là bất biệt. Là sống đồng tịch đồng sàn, mà chết đồng quan đồng quách, đó là chỉ có hồn và vía mà thôi. Hỏi cho ta vợ chồng nói bây giờ mà anh bỏ em là em có lúc chết, thì chết thì một mình chết chứ đâu, phải ông chồng nhảy vô chết với mình đâu, hay con vợ nhảy vô chết với mình đâu. Cho nên hồn vía mới sống đồng tịch đồng sàn, chung nhau, trong cái cảnh vui, cảnh buồn. Rồi chết đồng quan đồng bách, chung trong một cái hồn. Chung trong một cái hồn, hồn phía chung trong một cái hồn. Chứ còn vợ thế gian, chồng thế gian đâu có ông bà nào mà chung trong một hồn chung nhau đâu, không có. Thiên đàng là gì ở đâu, ở trong tâm thôi. Cái tâm cho quân bình, sáng suốt, nhẹ nhàng, đó là thiên đàng biết thương yêu, cỡ mở. Còn cái tâm chúng ta không chịu mở, cái tâm không bao giờ các bạn tới thiên đàng nữa đâu. Mà chính thiên đàng là cái tâm là chánh. Cái khởi hành ở trong tâm. Nếu tâm các bạn không sửa, không quân bình, thì không bao giờ có thiên. Thiên đồng là phụ nữ, là hồn, là biết. Đúng đắn là như vậy. Xuống thế gian là thiên đồng. Nghĩa là ngọc nữ là ở ngoài mạo diễn tư đẹp đó là ngọc nữ đó. Mà nó nguyên căn từ ở trên là thiên đồng, ngọc nữ.
Cho nên cái phương pháp vô vi này là tự tu tự tiến. Tại sao để cho những phần điển này xuống phần điển kia xuống để thấy cái gì? Để thấy khả năng của hành giả và tiến, chứ không phải là trình vô đó như điển ông Tư xuống, tin vô đó không có, ông tôi chết đi. Điển của Ngọc Hoàng xuống, không tin vô đó không có, tôi chết đi. Chúng ta mới thấy rõ rằng mục đích của cho tôi vô vi để chi? Để giải nghiệp tâm và thanh nhẹ, trở về cái cảnh thanh nhẹ. Và chúng ta thấy rằng cái người này hồi nào giờ không biết nói những cái văn hoa đó, nhưng mà bây giờ cái luồng điển chuyển xuống thì họ nói, và chúng ta mới thấy rõ là bên kia có cái cõi rõ ràng. Cho nên chúng ta cố gắng tu xuất hồn để chúng ta đi, chúng ta phải xét cái cảnh đó thử đúng hay là không. Bởi vì chúng ta là có pháp, chúng ta không sợ. Có pháp nắm trong tay rồi, soi hồn, pháp luân thiền định là giải tỏa ra, chứ không phải là kêu mọi người phải tin cái đó. Nhưng mà bởi ở đây ra ở đây xa, không có đủ tài liệu, cho nên những cái đó là cái tài liệu cho người tu. Mà trong có 1-2 tiếng đồng hồ bấm cái video là thấy, ồ cái này là điện xuống. Mà chúng ta đánh thức chúng ta suy nghĩ là bên kia có người, người ta mới xuống được. Vậy chúng ta tu đây là đúng đường rồi. Chúng ta giải thoát đi lên bên kia hay là cao hơn bên kia. Và chúng ta nhờ cái pháp này mà chúng ta đi tới. Chứ chúng ta đâu có lệ thuộc bởi cái như là ông Tư hay này kia kia nọ. Những cái văn ngôn người ta xuống, người ta nói, người ta có kêu mình lệ thuộc không? Có kêu mình đóng góp không? Có kêu mình phải tin họ đi? Không có. Kêu mình tự thức, tự tu vì mình người có pháp. Những cái luồng điển chân lý nó xuống về với chính mình. Và để mình có phong phú tài liệu và tương lai tu không có bị bỡ ngỡ và không bị lầm lạc và không bị lừa gạt. Những cái phần đó là tập trung tất cả tài liệu cũng như lạc mờ người này người nọ để cho chúng ta thấy rằng rốt cuộc chọn con đường nào. Phải có pháp tự tu tự tiến. Là tụi vô vi đâu có mê tín. Nếu mà người dồn đó không hiểu tưởng đó là mê tín. Chứ còn có cái pháp. Cái pháp này là khứ trượt lưu thanh, là không còn mê tín. Mà đó là tài liệu cho chúng ta thấy còn bên kia. Chứ một ngày nào chúng ta xuất hồn ra thấy người ta, tôi sợ quá, đâu có được. Cái đó là thường. Mình thấy rồi, mình nghe, mình nhận, mình xét. Mình thấy nhờ cái pháp này tôi đi tới và tôi thấy rõ ràng. Cái gì mà tôi phải lo sợ hết. Để cho các bạn ổn định và dễ tu. Tôi thấy hết rồi. Tôi bấm cái video hát 1-2 tiếng đồng hồ là tôi thấy tất cả mọi việc. Thay vì tôi phải tốn tiền xe pháo tôi đi tìm. Nghe cái ông này ông xuống, nghe bà cái vợ xuống. Thì ai cũng hiếu kỳ muốn đi tìm, mà bây giờ trong đó có rồi, đâu có ăn thua gì với tôi đâu. Rốt cuộc tôi phải lo tu. Cái tài liệu để cho các bạn không còn mê tín, chứ không phải kêu các bạn mê tín. Hiểu chưa? Rõ ràng để học, có nhiều tài liệu, nhiều sách để học để so sánh cái pháp này nó có giá trị không. Nếu cái pháp này có giá trị, cứ giữ cái pháp này tu là không còn bị lệ thuộc.
Đó, còn gì nữa?
Chỉ còn gì nữa? Hỏi tiếp không? Vì giải thích cho anh chưa hiểu rõ, tôi tập trung để cho anh có nhiều tài liệu hơn. Rồi anh mới thử cái nào là cái pháp điện tử. Mà cái nào cái pháp ý lại, cái nào là cái pháp mê tín. Chúng ta hoàn toàn không có mê tín, tự trung tự tiến, giải tỏa cái nghiệp chướng trong nội tâm của chúng ta.
Thưa thầy, con có câu hỏi là con thấy là tại sao con người á nó có bản chất giống thượng đế là tính cách bành trướng, nhưng mà con người lại khi bành trướng nó là kẹt, mà thượng đế bành trướng là không có kẹt.
Con người bành trướng và tham sân, con người bị kẹt. Mà con người ngụ ý giải thoát mà đi lên hòa thanh á, thì tương đồng với thượng đế. Bành trướng trong từ điển, bành trướng cứu độ, bành trướng thương yêu, không có xa cách mình từ đế. Hiểu chưa? Cái đó mới là thật sự bành trướng của từ đế. Còn bành trướng của thế gian là tôi bành trướng của cải, bành trướng thế lực, bành trướng làm thiện nhiều cũng không được nữa. Mình làm thiện mà mình không biết làm thiện cho mình. Mình không biết tu, mình không lo lục căn lục trần, nói tôi đi làm thiện cái đó được rồi, về tôi ngủ rồi tôi bỏ xác thét rồi tôi xuống địa ngục. Tôi gặp mấy cái ông mà đã đọc sách của tôi, đã được cái thiện giác của tôi, ông tới ông giảng đạo cho tôi, vì tôi chỉ làm sách mà tôi không bao giờ đọc và tôi không bao giờ hành. Tôi phải đi xuống địa ngục chứ đâu nữa. Mình nghe mấy ông nó dặn lại, mắc cỡ vô cùng. Nhiều ông biết sách thiệt hay. Bây giờ ở dưới
tam bình lục tập nó là ở trong bản thể này, tam giới này nó ô trượt thì nó sẽ bành trướng rồi nó tạo cho cái lục tập rồi lục căn ở trong đó nó thành ra động loạn, sanh ra cái tánh dữ dằn muốn hơn thiên hạ là sống trong tam bình lục tập. Tề luôn hư cảnh là ngay chỗ lô rúng của chúng ta đó. Thấy không? Và tứ hải quy gia khi các bạn thiền làm pháp luân thanh nhẹ rồi các bạn thấy cảnh này, cảnh kia, cảnh nọ, thấy cảnh biển, cảnh sông rồi này, cái nọ là tề luôn hư cảnh chứ không có thật cảnh. Tu cho hư không tại định mới chỉ là thật cảnh. Minh là cảnh đó, mới là thật.
Khi xưa ngài Hồng Huệ Năng có bí truyền pháp vô vi, tới lúc ngài Huệ Năng pháp vô vi bị được bí truyền không có ai được thấy nữa. Như vậy bao nhiêu năm sau biết bao nhiêu người đau khổ, vậy ngài Huệ Năng có lỗi hay không thì
không. Trong lúc đó cái xã hội nó ít có kích động như bây giờ, cái tâm và cái văn minh vật chất cũng chưa biết tốt. Mình có con người thấp thạc. Ở xưa người thật thật và động thì nó không, cái pháp truyền là do cái nguyên căn người đó có tu nhiều kiếp rồi, ngài mới độ. Nhưng cái pháp đó nó ra cho bạn, chưa có mấy người tin, không biết đó. Rồi bây giờ chúng ta khổ lắm, ta mới đặt cái cuốn sách, cái thứ ấy tử của Huệ Năng, cái kinh của Huệ Năng, và đâu có thấy nó hay vô cùng, toàn là chân lý. Mà hồi trước, hồi xưa, những người hồi ở trong chút thái bình nó đâu có nghĩ những người tu thấy nhàn hạ quá mà tu cái gì đặc chi mà khổ cực quá trói buộc nữa. Mà tôi đâu có biển gì đâu mà tôi phải tu à, nó nói vậy đó, nó có cái biện luận như thế đó. Cho nên ngài tu cho ngài được đắc chỉ lưu lại cuốn sách đó thôi. Mà người nào tự thức có duyên để nắm được nó mà để tu, ngài không có lỗi. Lỗi bởi vì nếu mà ngài làm mất tất cả những cái nguồn gốc đạo hạnh của ngài tại thế đó, ngài có lỗi. Ngài hủy hết, ngài có lỗi. Ngài vẫn lưu lại tùy duyên độ hạnh. Không có duyên ai mà đặt sách quyển năng đó. Nghĩ không? Người ta có duyên người ta mới đặt được. Còn người, nhiều người anh tặng cuốn sách Huệ Năng thì anh này khùng, chưa duyên. Chúng ta đang xin cho ông Dương mà nó đem đưa cuốn sách kia tôi đọc, suốt mấy mà tôi đọc đó. Phải không? Mấy thằng tu là mấy thằng khùng. Không biết uống sâm ban, không biết nhảy đầm. Phải không? Có nhiều người ta nói vậy đó. Nhưng mà chúng ta đau khổ. Rồi chúng ta có cái tâm từ cảm thức chúng sanh đau khổ. Chúng ta mới tìm tài liệu của chân lý để truy tầm chân lý. Rốt cuộc nguyện Huệ Năng là tu cho ngài thôi.
Thầy Việt Nam mình á, thì vừa rồi có một đám mây đen dần vũ xong rồi bắt đầu nó bay qua bên đất Mỹ cùng với một đám mây đen tiếp đến màu đen này. Hai cái nguyện ở trên không và mọi thằng hai chú chồng họ rồi thế còn cảnh định mình.
Tôi nói thiệt, buổi trưa nào tôi sinh đẻ ở Việt Nam, tôi ăn cơm Việt Nam lớn, không bao giờ tôi quên Việt Nam. Mỗi buổi trưa thiền tôi đều về thăm, không có buổi trưa nào không có về thăm, từ ngày tôi ra đây tới bây giờ. Đó. Thì mình về thăm để mình rõ cái thiên cơ và sự biến chuyển trong tâm trạng của chúng sanh của đồng bào. Mà mình xác nhận rõ. Bề trên điều luyện thập tài cho nhân dân phải khổ nhiều hơn, rồi gắn lập lại cái dũng chí thanh tịnh của mọi hành giả, rồi tương lai chúng ta có cơ hội được sống, chúng ta trở về chiêm ngưỡng những vị mà đã nói từ đó, ví dụ như Quan Thánh, như những đính thiên, những lời lưu báo, những vị thất độc có vị nào chết đâu, vẫn còn làm việc trong thiên cơ đã quy định. Nhưng mà các bạn chưa. Hồi nào giờ tôi ra đây, tôi là lang bang đi chỗ này chỗ nọ, tôi đâu có cái chuyện viện là để nói chuyện đầm ấm với bạn đó, không có. Ngày hôm nay tôi mới có cơ hội nói chuyện sao? Cho nên chúng ta có cái duyên lành này, chúng ta cố gắng tu để chúng ta về và chúng ta chiêm ngưỡng những cái danh tài đó vẫn còn, không ai chết và không ai mất. Cho nên các bạn yên chí tu thanh lập để về đó mà chứng nghiệm những cái gì các bạn đạt, những lịch sử đạo, rồi thì các bạn mới chứng nghiệm sự thật những gì đó còn ở đó. Hay vô cùng, siêu diệu vô cùng. Cho nên chúng ta người tu của vô vi này, tương lai sẽ có cơ hội giữ về cái siêu văn minh của sự này. Thật sự siêu văn minh. Không có phải nói hoài như ở đây, nói chút họ hiểu rồi. Rang tu, giữ cái thể xác này, giữ cái tâm thức quân bình và hưởng cái thanh giới thanh quan của Thượng Đế. Từ giờ phút khách đã ăn độ khách lạc là năm lăm trong tâm. Cho nên hưởng nó, tận hưởng nó thì các bạn không có bị già nua và không có bị đau khổ. Người đau khổ lo buồn tham lam nó dễ dàng dễ.
Kính thưa thầy, từ khi con ngộ được pháp lý vô vi này, con cố gắng thực tâm để hành thiền. Thì trong những giai đoạn mà con đạt được ấn chứng, thì trong khoảng 6 tháng thì con có những ấn chứng rất là đặc biệt. Con rất thấy làm vui mình. Nhưng mà con vẫn không tin và cố gắng tu hơn nữa thì thấy những gì hay hơn. Thì sau thời gian gần cuối năm, và những tháng cuối năm 1985, thầy có đến Texas, chuyến thăm các con ở tại Dallas. Thầy có đến thiền đường quanh Nguyễn Võ để thuyết giảng. Thì sau khi thầy đã rời khỏi rồi, thì đêm con nằm ngủ, con mới thấy thầy cũng đến nhà anh chị Võ và các bạn đạo cũng quay quần để học hỏi nói thầy. Thì có bạn đạo bên phái nữ hỏi thầy: thưa thầy, tại sao các vị sư tu hành ngày xưa rất là dài công mà phải còn xuống địa ngục? Lúc đó thầy không có trả lời mà thầy ngồi trên bàn, tay được che lên nhẹ, thầy nhìn ngay con. Thì con nhìn ngay thầy, như một luồng điển từ trên trắng thầy phóng ra con. Khi vừa tới con, nó tỏ cả khắp quần. Con nghĩ rằng thằng Quang thầy phóng cho con, lúc đó con tưởng không hết. Thì con có chị Liên tên là cháu, tay ngồi trong bụng con, tay con mới vuốt lên đầu vuốt xuống vậy. Thì cái đầu nó cực luôn, nó không nảnh được. Con bật từ dưới vuốt lên thì nó bình thường. Thì đồng thời lúc đó thì con, trên tay con có những tờ giấy, mà không có chữ nghĩa hết, mà thầy nhìn vào con truyền điển để con trả lời, mà con thấy hình vẽ không à. Nhưng mà con vẫn trả lời, con nhìn qua bên các chị, tôi các chị. Tại vì các vị sư đó tu hành ngày xưa không có pháp, không có chánh pháp, cho nên đi lạc đường mà phải xuống địa ngục. Còn ngày hôm nay, chúng ta có đắc pháp rất là rành, thầy sẽ chỉ rất là rành. Chúng ta cố gắng tu đi, không bao giờ xuống địa ngục hết, trong ba pháp đó, không à, cố gắng hành. Thì con nhìn qua thầy, con thưa thầy, như vậy có được không thầy? Thầy nói, đầy đủ và ngắn gọn lắm. Con có bao nhiêu, con trình thầy, có thầy như vậy không?
Đúng như vậy. Cho nên, khi mà chúng ta đi được, và lúc còn sống, chúng ta thấy được cảnh thực tại như vậy. Mà chúng ta trở về nói lại với người thế gian nói chúng ta thì thề. Chắc không chịu học. Tu là hành. Chính Đức Thích Ca đã bỏ tất cả sự nghiệp hành thành công. Mà ngày hôm nay cũng có những vị sư thành công lên khỏi trung thiên giải đạo cũng có. Chứ không phải là tất cả đều sư đi xuống địa ngục. Có một số nào. Cho nên chúng ta mới thấy rằng có người dùng thật sự dày công tu học. Vậy muối dưa hai mũi hành xác vô cùng. Tạo phước duyên cho kiếp sau. Nên những vị đó chết rồi lại được luân hồi ở trong cái gia tộc quý sao và tiếp tục tu hành để tận độ chúng sanh. Cho nên nhiều khi lời nói của quý vị đó chiêu với một tần số thích hợp, vừa khai vừa có mở miệng ra là mọi người xin quý ý. Có bao nhiêu? Có. Nhiều tu rất khổ cấp. Cho nên muốn biết điều đó, chúng ta cũng có thể tu và chúng ta thích đến thăm quý vị đó. Lúc nào Ngài cũng kham khổ tu học. Còn cái phương pháp này là tu tắc, bước về điển. Và những vị đó trước kia tu thành đạo rồi cũng biết điển kinh, có điển kinh, trong chùa có điển kinh. Nhưng một số lấy đạo tạo đời thì số đó là đương nhiên phải đi đi học khổ tại cõi âm. Còn những người mà có cái ý chí siêu thoát và họ làm những chuyện siêu bậc thế gian không tưởng tượng được, họ cũng đắc quả. Cho nên chúng ta không có nói rằng tất cả những vị sư xuống địa ngục, chúng ta nói câu này có lỗi. Mà chúng ta phải dùng cái ý chí mà để học cái hạnh niệm của họ. Họ tu trên đâu, thì trình độ người ta tới đâu, ta tu tới đó. Và chúng ta thích cái này thì chúng ta chỉ lo chuyên cần tu học để điển nhớ. Cho nên lục căn lục trần chưa mở, chưa thức điều, thì có nhiều khi xuất ngôn công cao ngạo mạn. Nếu mà thức điều thì không dám khinh bỉ một vị sư nào. Điều là tận độ chúng sanh, không bằng cách này, không bằng cách nọ, kể tu phước. Tu phong sanh là tu phước. Cho nên tám dạng 4000 pháp môn không có pháp môn nào mà không phải của Thượng Đế hết. Nhưng mà chúng sanh không hiểu Thượng Đế thành là phủ nhận mà thôi. Ăn cơm nhà rồi, ăn cơm của Thượng Đế mà lại chê ông ta. Đó thế nha. Tất cả đều ăn cơm của Thượng Đế mà chê ông ta.
À, kính thưa thầy, con còn một cái thắc mắc nữa là có một bà đó, bà cũng là người tu theo vô vi, mà bà nhìn con, bà nói rằng là chị tu mà chị đeo vàng như vậy rồi chị tu làm sao mà có điểm được, mất điểm hết. Dạ thưa thầy, vậy chứ có phải như vậy không?
Thì xin lỗi bà, điểm tôi để trên đỉnh đầu, tôi đã để trong chùm tay.
Bà nói tu thì không được đeo bông, không được đeo vàng gì hết.
Một thời gian thật, bà nói thật. Với trình độ của bà đi tới nhẹ, bà nói đúng. Nhưng mà đừng có lúc nào chị nhẹ đó, chị thấy đeo mấy cái vòng này nó ngứa ngay đó. Chị dẹp nó đi. Đó, cái vòng điểm quan này nó quan trọng hơn. Đó chỉnh tới lúc đó là tự động mà. Đừng có phê phán mà để mọi người tự động mới là thấy họ thức. Chứ càng ngày càng ngắn gọn, càng dễ thương, không có cái gì đâu.
Vâng, xin cảm ơn.
Ai bằng đầu thì cũng muốn chứ. Trời ơi, người ta đeo tới 7 cái, mình đeo con trai, mua đủ 7 cái đi. Rốt cuộc rồi thấy nó té ha. Chồng con nó đang cùng tôi cũng thêm cùng nữa. Dạ, nó không cùng nữa. Thì tôi nhẹ không? Thấy không? Bây giờ nghĩa là người ta đâu, bây giờ tôi tu rồi, người ta đâu phải theo vàng của tôi. Nhưng mà theo cái tâm thức, trình độ, cỡ mở của tôi. Cả đó các bạn ạ.
Xin mời Thường Vinh, Trần Thượng Phương. Kính thưa thầy.
Cách đây 2 năm, dựa ra một sự ngẫu nhiên, tôi được vào đạo. Tôi được biết cái pháp. Và cũng một sự ngẫu nhiên, mà tôi không biết mà tôi được mở bộ đầu. Và tôi biết đạo là điển. Ngày 13 tháng 3 năm 1981, khi anh Triệu Hòa là rể tôi, trong buổi chiều chủ nhật, đưa tôi cuốn Tu Tầm Đạo. Tôi ngấu nghiến xem và bắt đầu tu hành gần ngày hôm đó. Trong 2 ngày, mình tôi chuyển động, tôi nghĩ là tôi bị lên đần hay bị mai nhập. Tôi mới gọi Triệu Hòa hỏi, thì Triệu Hòa có lệnh hỏi thầy, và thầy có khuyên ngày đó là giữ làm pháp luân chứng minh mà thôi. Tôi làm pháp luân chứng minh trong 1 tháng, tôi ngồi thiền trở lại. Ngày thứ nhất, ngày 12 tây, tôi nói rõ ràng 11 giờ đêm, khi tôi đang ngồi, thì lúc đầu có một cái chấn động nhỏ như tiếng dịch sinh, tôi không biết gì. Năm ngày sau, chịu quà sẽ đưa cái thơ của thầy kể cho tôi qua từ ngày hôm đó. Tôi đọc cái thơ, tôi nhớ rõ ràng bốn câu đầu trong cái thơ khuyên tôi. Trần thế, chớ chơi mùi tục lụy, thiện tâm tác khổ âm mưu, quan tâm giải quyết tiền công chuyển, tu sửa từ đây bất nghĩ suy. Và hai câu sau, thầy đã khuyên. Tay không quần lại tay không, lấy trời làm cảnh, lấy không làm nhà. Đó là cái bài chỉ nam của tôi đọc. Còn vừa bởi đầu, tôi không hiểu rằng tôi có mở hay không, tôi không biết. Nhưng mà ngày 19 nay, trong lúc tôi cũng đang ngồi thiền, trời mưa, và một luồng ánh khí rút từ ở trên đầu xuống tới xương sống. Tôi ngồi tôi di chuyển lên. Ở nhà không biết, luôn gì tưởng là tôi bị ma nhập nữa. Mấy quả chữ quà, thì chữ quà quả danh thầy, cũng đưa lấy cái ngón đội chị 5 phút sau, tôi đội là hết luôn. Và bắt đầu từ đó tôi đội nón tới bây giờ, tôi động cũng bỏ nón. Tôi tập tôi, sau đó gặp lại thầy tháng 6 năm 1981, sau khi thầy đi du thuyết các tỉnh, đã đi xuyên giới Houston 7 ngày, tôi được hội kiến với thầy và đang cố gắng tu tập. Cái tiến bộ thường xuyên, thấy có nhưng mà nó chậm. Đến tháng 7 năm 1982, thầy lại có việc cho Houston một lần nữa ở 15 ngày. Lúc đó, tôi được thầy diễn đạo hai lần bằng cái rút điểm, là cái rút điểm lần thứ nhất ở tại trường đường của anh Nguyễn Bình và thứ hai tại trường đường của Tiêu Hoa. Mà ngày rút điểm là một ngày kỳ diệu, tôi quỳ lại thầy, tôi lại chưa hết cái lại, tôi vừa rung xuống thì tôi rung, tôi rung đâu tôi không ngã, mất cái tôi vị thế mà quý vị quỳ như vậy là rung là phải ngã. Mà tôi luôn rút biển và từ ở trong mình tôi, ban đầu nóng rồi ra mát, rồi ra lạnh, lạnh mát. Thì tới ngày đó, tôi thấy cảm thấy trong người tôi nó lâng lâng, ngồi thiền dễ, bất kỳ cái gì mà cũng dễ. Tới ngày thầy gần đi ở tại đó, ở trong đặng đạo có buổi họp chót, và chúng tôi không được vào nghe thầy, nhưng được ngồi ở ngoài. Nhưng mỗi cái hành động ở trong cái thầy ở trong, làm sao nó cũng ảnh hưởng tới ngoài. Mỗi cái gì tôi sớm sang, và thầy nói gì chúng tôi không nghe, mà tôi có điểm tôi ngồi tôi rần rần đi. Và khi chị truyền ra nói rồi, đã xong rồi, thôi bác vô để chào thầy. Tôi thấy thầy, ta khổ quá. Tôi lại thầy thì đó, thầy có khuyên. Tôi, cái tâm, tôi có nói rằng đến tuổi rồi, không thể mà đạt được cái tu. Thầy nói tôi có tâm, chứ phải là tôi là cái hành động. Tôi để nghe thầy, nhưng mà về suy nghĩ, cái tâm mình hành, mà không hành thì làm sao đạt. Do đó tất cả cái hành động của tôi đều sửa đổi. Và càng ngày, có chị B, cô của B đó, nghe nói thôi chứ tôi không thấy, rằng ngồi trái phòng được một tiếng rưỡi đồng hồ, lên gặp chị hai ở trên Đà Lạt, tôi lên là thường chung cũng gần 3 tiếng đồng hồ. Tất cả người như vậy đều mới có được cái điểm mà hôm nay tại sao mình không làm được. Và tôi bắt đầu từ đó tôi tập, từ ngày đầu đặt tôi chân thầy 15 phút, tôi ngồi tới hồn viên tới 45 phút, ngồi thiền từ một mặt băng, tôi ngồi viết tới hai mặt băng, rồi hai mặt rưỡi. Tôi tới 9 tháng sau, khi thầy ở Nam Y về, tôi có nhiều chuyện thắc mắc mà cái trong thầy về là, thứ nhất là về điểm quan, Cái ngày thầy về tới, tôi nói chuyện thầy về cái chuyện biến chuyển ở trên bộ đầu. Thầy nói đã đạt được rồi, mà có ngại ngại không? Con cần ông tôn ngu hỏi thầy. Vậy cho thầy chuyện nào nó hết. Thầy nói đã được, vậy thì được luôn, chứ cần cái gì mà hết. Là cho thầy, đó là cái điểm ở trên bộ đầu nó cứ rất dài. Và sau đó, ngoài cái việc đó, tôi có thầy về cái sức khỏe, cho càng ngày nó càng yếu, nó rung, mà cái thức ăn thì nó không có chịu nổi cái thức ăn của vịt cơm, tôi phải ăn những cái gì vật thực rất nhẹ, cho đó ăn còn rêu không, giờ uống sức nó không có ăn cơm, mà một ngày ăn chỉ có một bữa thôi, thầy giữ uống thuốc, tôi cũng nghe lời thầy uống, nhưng mà quay lại cái ngày mà thấy mình lại mập thêm, đừng đi bác sĩ thấy mình lại mập thêm. Nhưng sau khi tình thầy, tới bây giờ có ba cái biến chuyển tôi đã mừng mà sợ. Thầy buổi khi lắng nghe, tôi lắng nghe mà không biết nghe gì, tôi vẫn nghe, tôi nghe xuống ở trong cái nội tạng tôi. Ngồi thiền tôi tĩnh mịch. Thì tôi nghe hai ba cái tiếng, một tiếng rất nhỏ cao, một tiếng rất trầm, và một chút như người một tâm giới chéo ở trên cát. Ngoài ra có hai phần nữa, tôi rất đau buồn, hơn 15 năm nay rồi. Chị cũng nó bớt, mà khi có bớt, cái chi tái trở lại là cách đây hơn 2 năm đã được phải đi vô nhà thương nổ. Mẹ tôi đi cũng một triệu chứng, tôi bây giờ cũng một triệu chứng như tôi mẹ tôi. Rồi trước ngày gặp Pháp, cái mắt bên trái mỗi lần nó giật, nó chết thì cũng như cái đèn Pháp. Nó thấy cái chết là thành tôi, lúc đó tôi không dám lái xe nữa. Và sau khi vô Pháp này thì nó hết, nhưng bây giờ nó lại tái trở lại, không biết nó tái trở lại, hỏi các huynh nó thì nó không có biến chuyển để tìm thầy cho nó. Bây giờ mở mắt ra nhìn hồi lâu, thì thấy làm như có gì những đốm sáng, nó cháy ở trên trời. Thì không biết cái đó là cái bệnh tiểu đường nó phát trở lại, hay là có được cái hồng ân của Thượng Đế. Ngoài ra, cách 7 tháng sau khi thiền, tôi cũng làm cho nó ăn, tâm thế nào là tôi giúp điển, và mỗi lần tôi dẫn điển thì nó chạy, và tôi có nghĩ tới cái điển mà nó rút, cũng như thầy thấy như vậy. Thấy thầy khi mà điển hồn về, và hồn về mà nó rung mình, tôi làm cũng được. Nhưng mà khi thầy nói rằng đừng có động tới cái gì ở trong nội tạng hết, tôi bỏ cái đó. Bây giờ, khi tôi ngồi thiền, để tự động, tôi bắt tôi nghĩ cái tay bên mặt, thì tay bên mặt nó lại giật nó rung. Tôi nghĩ cái tay bên trái, thì tay bên trái nó rung. Thì không biết cái đó mình dẫn điển hay là gì, mà cái đó là cái vô tâm chứ không phải mình muốn. Thì cái đó không biết là bạn thì nói điển thông, nhưng mà cái đó tôi sợ cái vấn đề chuyển điển thì nó trái với Pháp, thành ra tà đạo. Thì tình thầy, những cái biến chứng đó, nó có cái học trong pháp lý không? Về trong pháp lý tôi thường, mà tôi không thấy những cái rõ trong đó.
Chuyện được quá giải nhiều lần về tình trạng của bác lâm vào một tâm bệnh rất nặng nề trước khi gặp Pháp Quy Vô Vi. Tôi đã cầu ơn trên và chính tôi đã dựng điển xuất kéo cho nên có sự chi tiện mau lẹ. Nhiều bệnh quá nhưng mà có tâm tư. Chính bác đã gặp tôi ở Việt Nam, nhưng mà trong lúc tôi nói sơ thấy không vô, thôi tôi cũng đi ăn chung, mà tôi nói không vô, tôi thấy chưa được, còn được, thì chưa đổ được lúc đó. Qua đây tôi nghe ông ở bên đó tôi gửi bài thơ, thì kỳ này chắc chắn là tôi, vì có tâm bệnh mới dễ tìm Pháp Huy Vô Vi. Dũng đó tôi mới dùng thanh điển để chuyển cho bạn. Qua nhiều cơn khủng khiếp trong chương trình diễn hóa, ngạc nhiên trong cuộc đời của bác, nhưng mà chuyện đó không phải chuyện kỳ lạ. Rồi lần lượt bác không có ăn uống gì nhiều, đơn sơ thôi. Cái đó nó cũng đỡ cho cái phương thức trị bệnh. Mà con ngồi mà nghe tiếng rạc rào bên này, tiếng rạc rào bên kia là để trên chuyển cho chúng ta thấy rằng chịu trụ ngay trung tâm Phật. Khi chúng ta nghe rạc rào kéo thẳng về trung tâm liệt, nhất định trụ nơi đó, không tiếp tục nghe những tiếng rạc rào nữa. Cái đó là phải đem lên. Còn xuyên nguyên ra bên phía bên này, cái tay chuyển, đó là ý điểm dạy. Nhưng mà nguyên được như vậy, thì dùng ý dạy vạn linh trong tiểu thiên địa, lục căn lục trần, đồng niệm Nam Mô A Di Đà Phật chậm chậm thôi. Để từ từ khai hóa hai bên, cho nó chỉnh tề. Thì từ cái tiểu thiên địa này, biến trở về thành một Phật chất, thì tất cả đều là Phật tử trong thể chúng ta. Khi như hình họ vẽ trên tường, không có xa cách đâu. Khi mà được điểm Đức Di Đà, điểm đạo rồi, sẽ trở về xuất phát cho lực căn lực trần, ngự ngay hiệp tức. Thì trước khi đạt tới cái đó, chúng ta phải dùng ý trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi ý chuyển cho hạ giới phải thực hiện cái nguyện đó, đồng thanh với những đồng khí với cầu, không còn sự sợ sệt nữa. Bắt đầu từ bữa nay, chết càng sớm càng quý, cứ giữ ý đó mà thôi, tất cả sẽ được siêu thoát. Nếu còn sợ vĩnh hoãn, còn sợ chết chóc, không được siêu thoát. Chúng ta sống vào biển hình và chúng ta trở về với nguyên căn của phần hồn, không còn chấp chuyện thể xác. Còn duyên điểm tại thế gian về thuốc men có thể uống để chứng nghiệm. Tại sao phải uống? Ta có bệnh tương lai chúng ta mới trị bệnh được. Và ta uống, ta thấy khoa học tiến tới đâu, và khoa học có thể giúp được bao nhiêu phần trăm, và pháp tu này đã giúp được bao nhiêu phần trăm. Đó, lúc đó chúng ta đi đem chứng nghiệm ra cho mọi người thấy rằng trước kia tôi như vậy mà tôi cố gắng tìm từ ý đi trong đường giải thoát, và bệnh tình tôi ngày hôm nay dứt khoát. Tất cả bác sĩ ở đây chỉ trị một phần nào mà thôi. Cái kỳ thật bác sĩ chính là ý chí của chúng ta, và bác sĩ toàn năng là hào quang của Thượng Đế. Cho nên quý vị tôi đừng sợ mất cơ hội trị bệnh, có cơ hội trị bệnh. Rồi những chuyện cần thiết, bề trên lưu ý cho Phật sẽ chuyển y sĩ cho trị bệnh. Có rõ ràng, chúng ta tin tưởng nơi trên đó, và chúng ta thấy sự sắp đặt có, và chúng ta từ trần trượt mê mụi trở nên thanh sáng, thì Thượng Đế sẽ sử dụng con Ngài đúng vị trí. Mà khi Ngài sử dụng thì Ngài phải tu bổ, cũng như tình trạng của tôi. Trước khi tôi rời khỏi Montreal cấp năm châu, tôi thấy bệnh tôi rất trầm trọng, nhưng mà lệnh tôi thấy không có từ chối. Tôi bước lên máy bay, tôi chuyện cười với các bạn ở Montreal, nhưng mà tâm tâm tôi thấy không biết tôi trở về được không. Mình có biết gì không sao, để coi Thượng Đế có lo cho ta không. Đi làm việc của Ngài trước hết. Thì ra tới châu tôi vẫn còn được, nhưng mà không có biểu lộ cho ai thấy. Trở về khi được đi, bắt đầu lắng dịu trở lại. Tôi thấy dòm thấy Thượng Đế có cho tôi thời gian nghỉ hè, nghỉ khỏe cũng được đi. Nhưng mà tôi làm việc quen rồi, khi tôi nghĩ không được, tôi phải nghĩ về những người đau khổ khi tôi bước chân tới Philippines. tôi nghĩ về tâm trại từ nhà, tôi hướng về Thái Lan, hướng về ở những người quê nhà đau khổ, thành đêm không điện rầu nguyện. Việc này, việc làm này bỏ như chăm chú bớt nhưng mà phải làm. Việc đó để tìm hiểu chân lý. Thành là bài học không ngừng nghĩ đến với tôi vẫn làm. Cho nên đến ngày về đến đây, tôi thấy tất cả bạn đạo ở Môi An cũng quan hỷ thấy tôi được vui vẻ và dễ thương lành. Thì các bạn thấy qua một sự thử thách, có người không tiền không bạc, một người tị nạn như tất cả mọi người mà có thể đi khắp năm châu, nội đi đi chơi ăn uống và bao nhiêu người sở tư cũng không biết. Nhưng mà ai đã ban cho phước đó? Chỉ có sự đấy. Cái cha mẹ tôi không làm được việc thế như thế thôi. Tôi thấy sự mới là có khả năng ban cho tôi đi như vậy được. Thậm chí tôi thử dưỡng đấy cho đến nỗi tôi vô cùng cơ bạc. Anh cơ bạc xem anh không? Được chịu người vô casino là phải thua hết. Mấy người này bắt đầu đi theo tôi vào casino, bắt được cái niệm Nam Mô A Di Đà tu ngay chỗ đó rồi. Chúng tôi đi vào xong rồi đặt tôi hãy chí cuộc đời tu học lầm thay cái điều tu sĩ nơi đất hành động đó. Chúng tôi thấy rằng nếu ta bất chấp thì đấy sẽ đưa chúng ta xuống địa ngục ngay một khắc. Người mê cờ bạc là bị chê ánh sáng, trở nên mê muội, bán nhà bán cửa, bán vợ bán con. Nhưng mà tụi này vẫn tỉnh táo niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cứ để cho mấy các bạn đạo đồng đi với mấy. Tôi đã có niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta vào đây tu, không phải vào đây ăn thua. Mà nếu có được đi là thượng đế cho người đau khổ chứ không phải cho chúng ta. Chúng ta vừa đi đây học có thể trả tiền những người bị nạn, đóng góp thêm. Và nếu chúng ta ăn chúng ta phải buồn thêm. Thì tất cả mọi người đồng ý. Chúng tôi bốn người ngồi đánh đi đánh lại đánh bốn tiếng đồng hồ mà không có tiêu xu nào rồi lại ăn thiệt. Và tôi thấy người ta ăn một chầm góp cuộc xưa không còn đồng xu. Tôi thấy mấy người thấy chi tâm họ động, lòng họ tha, tâm ta không động, lòng ta sáng suốt. Thì thấy rõ thượng đế trong tâm. Đó, để cho mọi người có chứng nghiệm, chứng nghiệm rõ rệt. Vô đó không người nào động tâm muốn bỏ tiền để đánh ăn thứ lợi. Có bữa tôi thử mấy người bạn nào đi rồi chắc cũng mê rồi, vô dòm sòng bạc thì thứ nào cũng tính chuyện ăn thua thì lãnh đi, lãnh đi xem không cho cờ bạc, vô đó không được cờ bạc xem thôi, xem càng thích thú người này hơn người kia thua, đó xem tướng số tử vi vô đây học, máu mặt con người, sự thường duyên sức mạnh của con người, sự tâm đấu của con người. Hôm nay đây trường đời mới vậy, hơn và thua trong sành cờ bạc cũng hơn và thua. Đó chúng ta biết rõ thức tâm mau hơn một giờ đồng hồ chúng ta thấy sự nhân xuống sụp đổ thăng trầm của con người ngay trong sành cờ bạc. Niệm Phật đi để thích, để xem tư. Thanh Tuyền là một người chống đối đầu tiên, không chịu, không vô. Sau này vô rồi, thấy trời ơi, bây giờ con mới thấy mặt người ta. Sao mà uổng dẫn, sao mà hướng ngoại, sao mà tham lam, sao mà không biết trở về nguồn cội. Đó là thức tâm của người, có một chút xíu là như vậy. Nhưng mà đi hướng tới thì được, các bạn bắt chước về đi là cũng bán nhà luôn. Thử cái hạnh tôi nó ra thế nào. đã nói tôi không tham, tôi thử vào đó còn tham không? Không có đi được lắm, chúng tôi đi thế nào? Đi xem đi con. Rồi chúng tôi đi đó. Anh về chúng tôi đang con. Đồng bào ở Palawan nhận được nét quà. Ngon con xuống đây để giảng đạo. Để đem tiền đạo. Đem sẵn đạo. Tăng từ rồi. Ngày nay ông con thấy chưa được bỏ những cái gì hết. Để xã thân tìm chút tiền gửi cho nên trước khi rời khỏi khu vực đó. Tôi cũng nhận được lắc hơi cảm động rồi. Nhưng đó là cơ hội để chúng tôi thử tâm. Cơ hội để chúng tôi thử cái pháp này. Tôi thấy xây dựng trong người thân. Tôi có người cần được xa nơi. Nhưng mà ngày nay tôi không nói hoàn toàn thức tâm. Tôi đứng trước những sự thức tâm đó. Nhưng mà tâm tôi lúc nào cũng bình thản vui vẻ. Thì đây chinh cho tôi và cho các bạn đạo đồng đi với tôi. Thấy rằng đây là của ông trời, không phải của chúng sanh. Nhớ đó mà về lo tu hành. Nhớ đó là tránh sự sợ sệt, tránh sự chết chóc, tránh sự nghèo khổ. Để hướng về sự phong phú đời đời bất diệt của Thượng Đế. Như ông ban và ông đệ chúng ta. Không nên phản đạo, không nên đi làm đường. Và chúng ta phải thực thi để thấy những gì tôi làm, những gì tôi đi. Phần tử còn lại của tôi đều trong thực hành của chứng nghiệm lưu lại cho ai. Là nhiệm vụ một ưu tiên để lưu lại cho tất cả hậu sinh. Để tử để thanh xuân sự nắm đó làm tài liệu. Và tiến nhanh hơn, tiến mạnh hơn. Để đi về nguồn cội và thực hiện tình thương và đạo đức của Thượng Đế và Âm Đang thành thật. Cảm ơn. Cảm ơn.